Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến thăm viếng chùa và cũng là lần đầu có mặt ở tại tỉnh Quảng Trị. Đề tài pháp hội chúng tôi kính kể đến quý vị hôm nay là tình thân quý, cũng là phần quan trọng trong sáu tương quan gia đình và xã hội để được Phật thuyết giảng ở trong kinh Thiện Nhân. Kinh Thiện Sanh dạy chúng ta là nghệ thuật xây dựng hạnh phúc gia đình và phát triển xã hội theo hướng bền vững. Rất tiếc là phần lớn các Phật tử tại gia tại các nước Phật giáo đại thừa, trong đó có Việt Nam, ít được biết đến bản kinh này. Lý do rất đơn giản là trong các nghi thức tụng niệm tại các chùa này, bài kinh này không được đề cập đến. Trong tương quan gia đình, ngoài mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái, thì mối quan hệ giữa vợ và chồng được xem là rất quan trọng. Khi vợ chồng sau một năm đính hôn thì có con cái, vài năm sau trở đi thì mối quan hệ tình thân giữa các anh chị em trong một gia đình cha mẹ đồng tình, hoặc là những gia đình bà con, mối quan hệ tình thân đó được xem gắn kết với đời sống hạnh phúc của từng gia đình. Chứ Phật dạy mỗi người chúng ta với tư cách là một người thân cần là phát triển năm đạo đức gia đình, và khi được người thân ứng xử bằng năm tương quan đạo đức với tư cách là một người bà con thân quý, ta phải ứng xử bằng năm tương quan đạo đức tương tự. Bằng cách này đó thì anh chị em bà con quý thuộc sẽ cùng hỗ trợ và trở thành những người đồng hành trên con đường mưu cầu và giữ gìn hạnh cho nhau. Mỗi một điều tương quan đạo đức để học như ra trong kinh này rất ngắn gọn, nhưng giá trị hạnh phúc của nó đó vẫn còn mãi với chúng ta, có thể dài chục thế kỷ sau nó vẫn còn là tiêu chí, là phương châm, là trọng đại xây dựng hạnh phúc tình thân. Đức Phật dạy như sau: nhờ sống thân kính nên được yên ổn, không còn lo sợ. Thân kính là mình làm tôn trọng trên và dưới, có tôn tri trật tự, có quan hệ hiếu thuận, có sự thân thân trợ giúp lẫn nhau. Do vậy những người thân sẽ trở thành một lực lượng đoàn kết, và khi các thành viên trong một gia đình mà họ tập nối kết với nhau như là một tổng thể, gia đình mà họ tập đó có một sức mạnh mà lại chúng ta nói là không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi cá nhân, tập thể của bất cứ người nào, tổ chức nào ở đâu. Tính liên minh người thân sẽ làm cho chúng ta sống một cách rất là hài hòa. Đức Phật dạy các đồng sanh có như sau: một là giúp đỡ những khi khó khăn. Việc cha mẹ giúp đỡ con cái hiếu thảo với cha mẹ là một điều dễ thực hiện, mặc dù không phải gia đình nào cũng thực hiện được. rộng dặt xa một bước nữa, các anh chị em, bà con quý thống gần và xa cũng phải có cái tâm hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp nhau họ. Một trong sáu điều đạo đức phật tiền của người tại gia được Đức Phật dạy, luật ba la mật, bố thí được xem là thước đo và cũng là nhiệt cầu để giúp đỡ những người thân. Trong pháp môn tứ nhiếp pháp, tức bốn điều tránh nhân tâm, bố thí là yếu tố đi đầu. Hiểu rộng nghĩa của từ này, trong ngữ cảnh của gia đình đó, người có tinh thần bố thí sẵn sàng giúp đỡ anh chị em ruột thịt và bà con thân quyến. Đây là một điều Đức Phật cho rằng rất quan trọng, vì nếu thiếu sự quan tâm và giúp đỡ bằng vật thực, tài chính và vật chất cụ thể đó, thì tình thân quyến có thể bị sức mẻ và gặp nhiều trục trặc, nếu không bây giờ thì cũng ở trong tương lai. Có rất nhiều người khi có một hiềm khích nào đó với anh chị em ruột hoặc bà con,
sẵn lòng á
làm bố thí giúp người cứu đời ở bất cứ nơi nào, nhưng lẫn như tiền và trái tim thân thương đó đã bị phân giá đối với những người thân ruột thịt nhất trong gia đình. Nếu người ấy là một Phật tử, vô tình sẽ làm cho những người thân còn lại có mặc cảm với Phật giáo, vì họ nghĩ rằng đó, do là Phật tử cho nên đối ứng sự mất kỳ vọng như thế. Cái chấp trước về cảm xúc đối với người thân bao giờ nó cũng cao hơn là với người như nước lạ. Vì nhân dân Việt Nam thường có câu hay đâu nhận người dưng,
mà nếu
ai đó cho rằng đó không nhận người dưng là một chân lý chỉ như nữa là tốt, mà hiểu ngược và sai thì ta được quyền dặn người thân, thì người thân đó là hiểu mình, sống chung với mình, tương quan với mình như một tổng thể ấy. Thế mà có những lời nói, hành động, việc làm đó, có thể làm cho mình mất mặt. Còn người như nước lạ là nó không có đọc làm ngoại giao, tiếp xúc, sau đó mỗi người làm công việc riêng của mình, ai về nhà đấy. Cho nên chúng ta ít có thời gian để tâm lưu ý tới hành động của người khác, cho nên ta dễ dàng bỏ qua lỗi lầm và sai suất của họ. Đang khi đó thì với người thân đó, chúng ta dễ bị dối dính về cảm xúc, và từ đó theo Phật giáo là một sai lầm. Ta sống với người thân chứ ta không có sống thường xuyên và trực tiếp với người thân, mà ở trong tương quan xã hội đó, thì tiếp xúc với họ là điều không thể tránh khỏi. Ai có lòng từ bi, bác ái, rộng lượng, có tấm lòng cứu người giúp đời, thì trước nhất hãy thực hiện hành vi từ bi đó với người thân nhất trong gia đình. Trong kinh Đức Phật quy định những người ở tử tại gia hãy chia doanh thu thành 4 phần, 25% phục vụ cho việc thiếu kiếm cha mẹ, 25% là làm từ thiện, 25% là chi tiêu bản thân, 25% tiết kiệm để sử dụng về sau. Việc hiếu kính cho cha mẹ 25% là sự giúp đỡ cho người thân, mà đây là thân thích nhất trong cuộc đời chúng ta. Vì nếu không có cha mẹ, chúng ta đã có thể tái sinh là một loài động vật gia súc tung trùng nào đó thêm sống. 20% dành cho việc từ thiện đó, thì ta có thể được hiểu trước nhất là từ thiện cho người thân. sẽ chẳng có một giá trị thiết thực nào nếu như tay chấp được người khác. Đang khi đó người thân ruột thịt của mình đó thì ốm đau, khó khăn, bệnh tật, trở ngại mà mình lại không quan tâm. Hay rơi vào hoàn cảnh như thế thì nên nương vào vào cái này để điều chỉnh mối quan hệ gia đình. Có thể là vì các tính xấu, vì cái thói không dễ thương, khó ưa của một người thân nào đó đã làm cho chúng ta bị chai sạn tình thân thương trong gia đình. Nhưng đừng nên xem đó là một cái cố định, mà hãy nỗ lực để giúp cho người khó ưa và không dễ thương đó vượt qua được cái cá tính xấu của họ. Với nỗ lực, thiện chí, phương pháp, lòng kiên nhẫn, trí tuệ và lòng từ bi đó, trước sau gì chúng ta cũng thể cảm hóa được người thân, người ta trợ giúp cho họ là một nhiệm vụ rất quan trọng để tiếng nói chân chính chúng ta được họ tiếp nhận một cách dễ dàng hơn. Hay là nói lời hòa nhã hiền lành. Khi một người bắt đầu lớn, tương quan xã hội mở cửa với nhiều góc độ và phương diện khác nhau, nhu cầu tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội bắt đầu có mặt. Bằng kinh nghiệm của cá nhân, bằng sự chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước, bằng bản chất của công việc và mọi cái nhu cầu ở những nơi mà chúng ta nhớ thân là, mỗi thành viên trong một gia đình hay một tổ chức buộc phải thay đổi chính mình, tạo cái sự lịch sự, lễ phép, nhã nhặn, hòa ái trong truyền thông ngôn ngữ giữa ta và những đối tác. Khi bắt đầu vào những phương diện này đó, thì cái vai trò vị trí của mình đang nắm giữ nó sẽ được tạo hảo hơn, và do đó cái cơ hội thăng tiến trong công việc với những vai trò cao hơn, quan trọng hơn đó có thể được đảm bảo. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta hãy thực tập điều đó bằng trái tim thật sự của mình đối với những người thân yêu nhất, bởi vì họ tiếp xúc với chúng ta ít nhất là 8 giờ trong một ngày, và mỗi khi mình u lề trong tương quan gia đình đó, chì chiết, nặng nhẹ, căng thẳng, sân hận, tức tối, và chỉ là cái ngữ điệu lên xuống đó của nội dung nói đó, nó không được cân nhắc kỹ cũng có thể làm cho người thân cảm thấy không được vui, vì đó hạnh phúc gia đình bị mất hết. Dân dân Việt Nam thường nhấn mạnh đến góc độ lịch sự qua lời khuyên là lời nói không mất tiền mua. Đạo Phật lại đi trực tiếp vào trong cái nội dung của sự truyền thông ngôn ngữ, làm sao đạt được hai yếu tính đó là hòa nhã và hiền lành. Đức tính hòa nhã sẽ làm cho chúng ta không nói sót ông, không nói chọc tức, không nói hận thù, không nói cả rủa, không nói tranh chấp, không nói hơn thua, mà nói là để chia sẻ cái mối quan tâm tình thương giữa chúng ta với nhau. Bây giờ chúng ta thử quan sát hai người cảnh sau đây đều có nội dung là quan tâm lẫn nhau, mà cái ngữ điệu thể hiện là khác nhau, cho nên là người cảm nhận nó sẽ có những cái phản ứng hoàn toàn khác nhau. Một người anh trai nói với anh hai và chị hai của mình rằng: thưa anh chị, đã đến giờ ăn cơm chiều, mời anh chị vào bàn kiểu cha mẹ chờ. Chứ nói với ngữ điệu không được như thế đó, thì người được nhắc ở đây là anh chị, tương tự em, cháu, dì, cô, mợ, chú bác, lòng cảm thấy hân hoan rằng mình được tôn trọng, mặc dù mình hơn chẳng mặt một chút xíu. Lẽ ra đến giờ anh cần phải ngồi vào bàn, chứ không cần phải ngồi mặt. người sơ xuất vì những lý do không nhiều hoặc là thiếu đi thời gian, sơ xuất vì mối quan tâm với thân nhân và người thân đó, cảm thấy rằng là mình cần phải điều chỉnh khi được em út của mình nhắc như thế, lòng của người nghe cảm thấy vui mừng hơn vì nghĩ rằng mình được tôn trọng, người nói cũng cảm thấy tăng giá trị vì mình đã nói rất là tận tình thân thương với mái ấm hạnh phúc gia đình, rồi bữa cơm gia đình, sinh hoạt gia đình cũng là một câu nói đó. Nếu mà ngữ điệu này học
như thế này
được lắm, thưa chị,
rất là tốt rồi,
mời hai anh chị dọn cơ là thấy đây là một cái ngữ điệu mang tính thành học, một mặt có thể hiện thái độ không hài lòng của người mời đối với người được mời, mặc dù nội dung là mời nhưng mà người được mời không cảm thấy thân quan được, người nghĩ rằng là mình không được tôn trọng. Yếu tố hòa nhã trong ngôn ngữ và truyền thông nó sẽ giúp cho chúng ta tác nhân tâm một cách dễ dàng. Có rất nhiều quý bà, quý ông làm các công việc chia lễ viên hành không hay là tiếp tải ở công ty, và là nhân viên ngoại giao của một tổ chức. Theo cách lịch sử tối thiểu là chúng ta phải ăn nói với một nụ cười rất có duyên, nhưng khi về đến nhà đó thì ta lại không có nói về ứng xử như vậy, nghĩ rằng là đây là chồng tôi, vợ tôi, con tôi, anh tôi, em tôi, bà con tôi. Chúng ta đã hiểu nhau rồi, không còn màu mè, không còn khách sáo, còn dễ, cho nên tất mình sau đây nó vậy, nó còn càng vô lỗ căng thẳng. Thì dầu cho người phát ngôn đó có vị thế xã hội cao, có tiền bạc nhiều, có ngoại hình đẹp, chắc chắn rằng là người tiếp nhận không thể nào cảm thấy hạnh phúc được.
Cái đứa ngoài
nhà nó còn được hiểu là ta phải thấy rõ được cái tương quan của mình với người thân ở vị trí nào và ứng xử một cách lịch sự với người ta. Rồi và nó sẽ làm cho chúng ta thể hiện cái ngữ điệu, cách phát ngôn một cách rất là lịch sự và cũng rất là lịch sự. Khi mang niềm vui hạnh phúc đến những người thân đó thì họ cũng cảm thấy hạnh phúc và mang lại bình an cho mình. Đó là tương quan hai chiều.
Trong quan
hệ vợ chồng đó, nên lưu ý một điều: mở miệng rộng thì đi
sớm.
Mở miệng rộng ở đây được hiểu là cãi lộn, tranh chấp chân lý đúng và sai, phải và quấy, hơn và thua. Mặc dù có nhiều vấn đề
bất đồng lớn,
nhưng cũng đừng vì thế mà ta nói những cái lời quá căng thẳng và hàm học với nhau, thì làm như thế thì hạnh phúc nó sẽ khó được lâu bền. Tương tự đối với bà con, thân quyến hay là người thân hoặc là người dân ngoài xã hội, chúng ta cũng phải để ý đến yếu tố hòa ái, từ ái trong ngôn ngữ. Ngoài ngôn ngữ bằng miệng thì con người còn thể hiện cái sự truyền thông bằng nào bằng chân, bằng những dấu hiệu, những tín hiệu, các cái mặt hình nhân hóa và các biểu tượng nhân hóa. Ví dụ như khi các Phật tử vào chùa gặp các thầy, các sư cô, thói quen nhân hóa của chúng ta là chắp tay như đóa hoa sen trước ngực, cúi đầu xuống. Có người thì nói Nam Mô A Di Đà Phật, có người nói gọn hơn Mô Phật, có người chẳng nói câu gì, chỉ cúi chạp. Và là Phật tử thì chúng ta phải liên tưởng đến mà chúng ta đang trang tặng một vị Phật tương lai qua đó hoa sen biểu tượng, để mong mỏi rằng là người được mình tôn trọng đó có được những nhân cách vĩ đại, xứng đáng làm thầy của những người tại gia, sống tốt về đạo đức, trí tuệ và thiền định. Còn khi các Phật tử gặp nhau cũng xá chạy nhau bằng một đó hoa sen, dầu không có tên ăn gì, chúng ta cũng thấy rõ đó là một sự biểu thị sự trân trọng của chúng ta dành cho người khác. Ngoài xã hội thì có những cái cách bắt tay, ôm, hôn, vẫy tay chào, gia nhập đều được xem là dấu hiệu của truyền thông. Ta cũng phải hết sức chánh niệm và tỉnh thức để cái truyền thông bằng ngôn ngữ đến với người khác làm cho người tiếp nhận cảm thấy hài lòng, tránh tình trạng tạo ra các thông tin hiểu sai để cho người ứng xử của chúng ta đó không có hiểu các cái thông tin đó sai. Nhờ đó tương quan chúng ta và họ đó là điều tốt. Ba là hỗ trợ giúp người tiến bộ. Hỗ trợ thì có nhiều cách. Hỗ trợ bằng kiến thức và kinh nghiệm, hỗ trợ bằng sự dạy nghề, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ bằng vật thực, tài chính và nhiều hỗ trợ khác. Tuy nhiên, để cho việc hỗ trợ nó có ý nghĩa đích thực của nó thì Đức Phật nhấn mạnh đó là hỗ trợ giúp cho người thân được tiến bộ. Nghĩa là mình và những người thân phải đứng về một tiêu chuẩn của cái thiện, cái tích cực, cái có giá trị, tránh những tình trạng a dua đồng lõ, rồi đi thuận theo những hành động xấu, nghề nghiệp xấu, cá tính xấu, ảnh hưởng đến bất hạnh và sự tiêu cực giữa mình, người, xã hội. Mấy ngày hôm qua và trong tuần vừa qua đó thì các phương tiện truyền thông từ TV cho đến báo chí đều đưa tin sự kiện cậu bé Nguyễn Văn Luyện 17 tuổi đã giết hai vợ chồng và đứa con gái của một chủ tiệm vàng một cách rất là bất nhẫn để cướp vài chục cây vàng. Ở cái tuổi học sinh mà cậu ấy đã thể hiện những cái hành động của thế giới giang hồ như thế, quả thật là một cái hồi chuông báo động đỏ. Báo chí ngày hôm qua đưa tin là cha mẹ ruột của cậu này, người bác cũng như là một vài người thân trong gia đình đã bị bắt vì lý do đó là giấu giếm và bao che kẻ tội phạm, không có báo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện người thân của mình đó là phạm pháp giết người cướp của ở mức độ rất nghiêm trọng. Theo luật hình sự của Việt Nam cũng như là luật pháp trên toàn cầu thì tội tập lọa chứa chấp không có khai báo thì là để các cơ quan chức năng đó thì dầu bất luận là ai, người thân hay là người dân, đều phải chịu
cái tội
cộng hưởng hay là tập lọa với tội phạm. Về phương diện nhân quả và đạo đức Phật dạy đó, bao che tội lỗi cũng là một cái nghiệp tạo ra cộng hưởng xấu cho mình và cho người. Sự bao che đó được hiểu là giúp nhau để trốn tù tội, trốn những bất hạnh, trốn luật pháp và chúng những cái phương diện khác. Đang khi đó đó thì cái Phật dạy chúng ta đó là giúp nhau tiến bộ, chứ mà là giúp nhau đạt được cái xấu. Tinh thần là trách nhiệm trước đạo đức nhân quả sẽ dạy chúng ta thái độ biết tự thú. Và tự thú trong tình huống này đó được xem như là một cái việc làm đáng khích lệ. Để ra đến cha mẹ của cậu Luyện này nên khích lệ đứa con phụ thực của mình ra đồng thú, rồi nhận toàn bộ và lỗi mình đã tạo, giết chết ba người đòi cướp gần 100 cây vàng. Lần này thì họ đã bao che và lấy số vàng dòng được cướp đó bỏ trong cái hầm phân ở nhà của mình. Cuối cùng cũng bị phát hiện và tội như thế sẽ lấy cái bản án là 7 năm tù trở lên không phải là nhiều quá khó khăn. Vì đó cha mẹ và chú con gái, anh chị em giúp nhau, bà con quý thuộc hỗ trợ, tất cả phải nhấn mạnh mục đích của việc trợ giúp này để làm cho người thân mình được tiến bộ. Tiến bộ được hiểu là ngày càng phát triển bền vững trong sự nghiệp, trong hạnh phúc gia đình, trong những gì mà người đó nỗ lực phấn đấu hướng về, khác hoàn toàn với việc trồng lõ a du hỗ trợ bao che giấu giếm để cho người đó bị ngày càng lún mất sâu vào trong con đường vợ. Bài kinh Địa Tạng Đức Phật đưa ra một hình ảnh khi mà một người là thân nào đó lâm vào con đường tà lỗi đó, cũng giống như là rơi vào trong một cái hố cục, và sự trợ giúp của người thân ở đây không phải là cùng nhảy xuống họ quậy với người ấy, người làm như thế đó, thì hai người sẽ bị nhanh chóng lún lút sâu ở dưới cái bụng và bụng chết. Sự trợ giúp ở trong tình huống này có thể là có một sợi dây đưa một cái thang hoặc là các phương tiện để giúp cho người đó có thể nước dạt để thoát khỏi cái chết bị chìm sâu ở dưới bụng. Có những cái sự giúp đỡ đôi lúc đó bằng bị án thì người thân nó mới có thể
quay đầu,
nhưng mà lúc nào cũng giúp bằng những lời ngon tiếng ngọt, là
con cái
nó muốn cái gì là cứ ủng hộ cái.
Trong
các ngôi chùa Pháp Tông chúng ta thấy có hai biểu tượng, ông thiện và ông sát. Ông thiện nó tượng trưng cho giáo dục đạo đức bằng những lời khích lệ, và phần lớn đối tượng được sử dụng bằng phương pháp giáo dục này là những con người thiện, chỉ cần nói sơ sơ là tiếp nhận được, ứng xử được, sống tốt được. Còn khác đó, biểu tượng cho việc sử dụng thuốc đắng đa tập, thẳng mực tàu cao mực cổ, và chỉ sử dụng các phương pháp và kỹ thuật và thậm chí là cầm tù để giúp cho một kẻ quan cố có nhiều tật xấu, thói hư và gần như là bị nhiễm đắng trên con đường hưởng thụ như là một thói quen khó có thể hồi đạo, thì việc sử dụng các phương pháp cứng này là rất là cần thiết. Dầu sử dụng phương pháp mềm hay là phương pháp cứng thì mục tiêu của người ta là làm sao giúp cho người ta được tiến bộ. Và trợ giúp mà không có sự tiến bộ đó, ta phải hiểu là sai phương pháp, phải quay trở về xem xét lại để điều chỉnh cách thức giúp đỡ chúng ta dành cho người thân. Bốn là mang lại lợi lạc cho nhau. Ở đây nếu mà không dùng khái niệm kết quả hay là hậu quả, vốn mà được xã hội mặc định đó, kết quả là cái tốt, hậu quả là cái xấu, mà đây nhấn mạnh đến cái kết quả tốt đó là sự lợi lạc. Vì đó điều thứ tư này vừa là tiêu chí và cũng là thước đo cho cái quan hệ tương thân và giúp đỡ chúng ta dành cho những người thân thiết. Đó đây là để lạc cho nhau chứ không phải là để lạc một chiều. Anh chị em giúp đỡ lẫn nhau, khi tiếp nhận được sự giúp đỡ thì không nên lợi dụng vào cái tình thân thương đó để trở thành một chiếc mèo hay là trở thành một cái người hư đốn
làm nư,
lợi dụng vào cái tình thân thương của cha mẹ và người thân để chúng ta trở thành một kẻ xấu. Gia đình nào mà có những đứa con nghiện ma túy như các hình thức như là
đập đá,
hút chích, hút lắc hoặc là rơi vào cái nghiệp đỏ đen, ăn dâm
hưởng thụ
sa đỏ hay là thói quen yêu ngọc về đây hay đó ở các quán rượu, quán bia, rượu ba, rượu bảy để tán dốc và không bận tâm gì đến cái trách nhiệm gia đình cũng như là vai trò xã hội, thì từng nên dễ giải tin rằng những lời hứa thông thường của người đó sẽ có thể giúp cho họ cải thiện trở thành một đó là một điều sai lầm. Kinh nghiệm xã hội cho thấy những kẻ mà bị nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, nghiện ăn chơi đó, thì lời hứa của họ nó giống như là trứng non dễ vỡ. Khi mà cái cơn nghiện khống chế họ, họ mới đóng cái vai như là kẻ ăn năn hối hận hồi đầu, và thậm chí là họ có thể dùng gậy gộc đánh vào cơ thể của mình cho bầm tím chảy máu, như thể hiện cái sự long thành quay trở về để hướng về con đường an vui này. Và thiếu kinh nghiệm á, chúng ta sẽ có thể rơi vào cái bẫy của sự giới đa. Sau khi chu cấp thêm tiền bạc, hỗ trợ thêm những điều cần thiết, thì những kẻ bị nghiện như thế lại tiếp tục lúng lút sâu và dấn thân nhiều hơn nữa trong con đường đòi hỏi và đến mất tương lai. Cho nên đôi lúc phải dùng những phương pháp rất cứng rắn để mang lợi lạc cho nhau. Việc làm nào, hỗ trợ gì mà không mang lại lợi lạc đích thực đó, thì chúng ta dứt khoát không làm. Người thân có buồn thì mình cũng phải quan hệ một cách và tìm cách để cho người đó hiểu rõ được rằng đó có những cái phương pháp mà cả hai bên cùng phải hợp tác, thì cái việc giúp đỡ đó mới thật sự có kết quả. Và khi đón nhận bất kỳ một sự trợ giúp nào, đừng nên lệ dụng vào nó, mà phải sử dụng cái sự trợ giúp, các dịch vụ hỗ trợ đó một cách có ý nghĩa, thì người như thế sẽ không bị tổn phước mất phước. Vì đó đưa vào những hỗ trợ cần thiết này để tiến hành. Cha mẹ thương con đó thì không nên giao hết tất cả gia tài và thừa kế cho con, giao phương pháp để tạo ra gia tài với những cái hỗ trợ vốn liếng căn bản ban đầu, thì con em nó sẽ nương vào đó trở thành một người tự lập về sau. Còn muốn gì cho đó, yêu cầu có gì là do còn đó, và lúc đó làm cho con em và những người thân bị hư nhiều hơn. Sự giúp đỡ là quan trọng nhất trong Đức Phật, đó là hướng dẫn người thân của mình trở thành Phật tử. Dù có thừa nhận hay không, mà sự thật không thể phủ định là trong rất nhiều gia đình Phật tử, phần lớn quý bà thì tinh tấn đi chùa, tu tập các pháp môn, làm các việc làm, tham gia các học sự, hưởng ứng các chương trình từ thiện. Còn quý ông với vai trò là chồng, cha, anh trai, em trai, con trai đó, thì lại không có được cái sự nỗ lực tương tự. Lý do rất đơn giản là trong cơ chế tổ chức của đạo Phật thì không có những hình thái bắt buộc như là các tôn giáo khác, cho nên thói quen đã làm cho người ta trở nên chậm lụt, không thích đi chùa, không thích có mặt ở trong các giảng đường, không có tinh tấn học hỏi Phật pháp. Và kết quả là rất nhiều quý ông đã trở thành những người nghiện rượu. Còn nếu mà đi chùa từ nhỏ với cái đạo Phật ở tuần thành đó, những năm điều đạo đức đó, thì có lẽ là mỗi gia đình đều có được những ông chồng lý tưởng, những người cha lý tưởng, thì gia đình như thế trở nên là hạnh phúc hơn, gắn bó hơn. Vì đó phải làm sao thuyết phục các thành viên, vợ chồng, con cái, anh chị em, bà con, nếu chưa chính thức là Phật tử thì hãy nên nhanh chóng tham gia các sinh hoạt Phật pháp, hiểu là Phật rồi trở thành Phật tử trong các ngày lễ lớn, là tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười, hoặc là các ngày lễ Di Phật. Đó là cách chúng ta giúp đỡ cả một tương lai và làm như là nhiều cái về sau cho người thân được lợi lạc tích cực. Năm là chân thật không đầy dối gạt. là người thân mà còn ăn gian, căng đo tính điếm, hơn thu, dối trá,
lừa đảo,
qua mặt, thì thử hỏi trong đề này có là phần nào, con người nào, ở đâu mà chúng ta không dám làm như thế. Đức Phật rất thích ở chỗ đó là để trở thành một công dân tốt của quốc gia, thành viên tốt của xã hội đó, thì trước nhất mỗi người phải là một thành viên tốt của gia đình. Và
tiêu chí
để làm thứ to một người tốt đó là lòng chân thật, hạnh chân thật, và thật ngữ họ Pali gọi đó là hạnh chân nhân. Còn đối với người xuất gia thì phát triển sự chân thật trong ngôn ngữ, trong hành động, trong việc làm, trong sự nghiệp quá độ, trong các Phật sự nhân thân giúp ích cho cuộc đời, thì trong tương lai người sẽ trở thành là thánh nhân. Do đó chân thật là yếu tố rất quan trọng là thứ to.
Sự chân thật
đó nó còn được hiểu là người có mối quan tâm về lợi ích của cộng đồng nhiều hơn lợi ích bản thân. Ta lấy tiếng nói và quyền lợi của tập thể làm trục xây. Ý kiến cá nhân của mình là tùy thuận theo tập thể để mang lại lợi lạc chút. Có tinh thần là có ít nhiều. Và như vậy người như thế có mặt ở chỗ nào thì mang lại sự công bằng xã hội, sự lợi lạc,
minh bạch.
Và do đó ai sống chung ấy, cũng cảm thấy nhẹ nhõm, tư thế bình an, không phải lo nghĩ, không phải sợ hãi, không phải dè dặt. Thì sống chung là vợ chồng, là anh chị em, là bà con của nhau, còn phải dè dặt với nhau vì cái thói hư là xấu, hoặc là vì một cái thói trước đây là của người còn lại là bạn hỏi không.
Để
phát huy được đức tính chân thật không dối gạt thì đạo Phật dạy chúng ta là phải lấy mình làm ví dụ. Khi ta bị người khác dối gạt lòng ta khổ đau thế nào thì hãy suy nghĩ cũng tương tự như thế, kẻ bị ta dối gạt cũng khổ đau biết nhiều nào.
Trong quan hệ vợ chồng
thì phát hiện ra một người nào đó ngoại tình, cái nỗi đau đó sẽ làm cho trái tim của nạn nhân đó trở nên xe thắt lại, mất hết niềm tin. Ngày hôm qua đó thì có một Phật tử làm nghề chuyên nhân viên hàng không đến chia sẻ nỗi đau của gia đình cô ấy.
Đó là gần
đây đó, mẹ cô ấy phát hiện ra cha cô ấy có một người thứ hai.
Và kể từ
đó thì cái ám ảnh nó đã làm cho bà không còn muốn sống chung với chồng nữa. Rồi hạnh gia đình nó bỗng dưng trở nên là nhà. Và người chồng và cha trong tình huống này đã nỗ lực muốn sám hối, muốn làm lại cuộc đời, nhưng đã không được người vợ đón nhận một cách tha thứ. Bởi vì đã ám ảnh rằng là trong nhiều năm qua đó bà bị ông chồng lừa gạt đó, sẽ không làm cho bà còn cái niềm tin rằng là trong tương lai chồng mình sẽ tiếp tục chân thật như đã từng chân thật trong một quá khứ nào đó. Đánh mất sự chân thật sẽ làm cho chúng ta có một cái vết nhơ về uy tín, và đánh mất rất nhiều thời gian để gây dựng lại cái uy tín nào này. Nên tốt nhất là chúng ta hãy nói thật với nhau. Có nhiều người thì thích nói láo, nghĩ rằng là giờ mình nói mà không có hại ai thì không sao. Để tự mình là an ủi như thế, cho nên từ cái nói láo không hại dẫn đến cái nói láo có cái chuỗi lừa gạt là một cái tư pháp của nhận thức. Người tu học Phật thì hãy tập từ những cái đơn giản dẫn đến cái phức tạp, từ những cái thực tập này như là một thói quen để làm cho chúng ta không có phản ứng ngăn cách rất chuẩn mực, đâu đó rõ ràng minh bạch, và ai gần gũi chúng ta lòng cảm thấy có một niềm quý mến trọng thương, ứng xử được như thế thì sẽ là thành công. khi được người thân mình ứng xử bằng năm tương quan năm phần điêu thì Đức Phật dạy đó chúng ta phải đối đáp lại cũng bằng năm vật chất. Một là bảo hộ không cho luôn luôn,
bảo hộ
là nói đến cái thái độ chăm sóc lo lắng khuyên lương giúp đỡ để cho người thân của mình nó không trở nên giải nải lười biếng buông lung hưởng thụ xa đọa phạm pháp.
Thế vậy làm sao
cho người đó đi trên con đường chân lý đạo đức để người đó có được hạnh phúc, nếu không bây giờ thì cũng trong tương lai hoặc gần hoặc xa. Những bậc phụ huynh có kinh nghiệm muốn cho con em mình có một tương lai hạnh phúc đó, thì khi còn nhỏ nên dẫn con em vào chùa cho làm lễ quy vào lúc 4-5 tuổi. Đừng sợ rằng là với cái tuổi nhỏ đó con em mình chưa có được cái nhận. Trẻ con ngày nay thông minh và phát triển não bộ hơn chúng ta rất nhiều. Có nhiều cô cậu bé 3-4 tuổi đã biết đến cái quan niệm thẩm mỹ. Từ năm 2002 chúng tôi làm lịch treo tường mà đối tượng được chụp rất phần lớn là các cô bé 9 tháng đến 3 tuổi ở trong nước cũng như nước ngoài. Để vất vả lắm mới có thể thuyết phục được những cô cậu bé này trở thành là người mẫu làm chú tiểu để lên đỉnh. Chú tiểu thiệt thì không đẹp hết. Chọn các cô cậu của các gia đình sang trọng thì gương mặt, điệu bộ, sự tự tin, nụ cười của những cô cậu này đó, nó làm cho lên đất trở nên rạng rỡ hơn. Người xem nó sẽ thích thú hơn. Và trong 10 trường hợp thì chúng tôi thành công tối đa là 4 khi thuyết phục các cô cậu đó sau khi cha mẹ đã được chấp nhận cho phép đi chụp hình lên ảnh. Nhiều cô cậu nói thế này: cậu đầu nó bắt đầu hỏi sao vậy, xấu lắm, mới 2-3 tuổi có biết gì qua thì thẩm mỹ, mà trong bộ não của nó ta đã có những cái dữ liệu về cái đẹp cái xấu. Bây giờ trẻ em bắt nước theo cái phim Hàn Quốc, các bắt theo cái kiểu Hàn Quốc, mà khi cái phong trào về modern nó được lan rộng thông qua các phương tiện truyền thông, cụ thể nhất là truyền hình và phim ảnh, thì tự động cái em nó tiếp thu rất là nhanh. Cha mẹ không cần phải yêu cầu nó, nó cũng biết chọn cái modern là áo quần rồi tóc, cái ăn mặc, điệu bộ, dáng vẻ. Nên là ở tuổi 3-4 là con em có thể tiếp nhận lễ quy. Ở tuổi 15-16 chúng ta có thể cho quy thêm một lần nữa. Nếu vẫn chưa ấn tượng đó, về sau này chúng ta cho quy thêm một lần nữa chẳng sao. Khi còn nhỏ coi là Phật tử thì chúng được học hỏi những điều hay lẽ phải, sống đạo đức, cho nên họ sẽ không mua luôn, bởi vì đạo đức Phật thì có một cái đức tính là tinh tấn, không bỏ cuộc đến nhiều, không chán nản thất vọng, không cường điệu quá những nỗi khổ niềm đau, không phớt lờ những bế tắc, biết quan tâm sống với chánh niệm, biết ý, biết quan thể hiện cái tình thương với tha nhân, và như vậy đó làm cho chúng có tinh thần là tự lập, phấn chấn luôn lên từ nhỏ. Về sau này cha mẹ không phải lo lắng để chúng tập tâm với đề đảng xấu, thì đạo đức Phật giáo sẽ giúp cho chúng như là một cái áo giáp chống lại tất cả những cái xấu xa của bạn, hay là hỗ trợ không để thao tổng. Thường là thao tổng liên hệ đến
3 phương diện.
Thứ nhất là tiêu thụ, thứ hai là sức khỏe, và thứ ba đó là lối sống. Về tiêu thụ bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, du lịch và những cái nhu cầu thường nhật khác, và cho người thân của mình đạo đức Phật giáo thì những người đó sẽ có được đức tính là hài lòng với tiêu thụ, không có tâm cạnh tranh, hơn thua, đua đòi, bắt chước, đang khi gia đình của mình khó khăn hơn là các gia đình của chúng bạn, phải thấy rõ được cái hoàn cảnh của mình để con em không gây áp lực với cha mẹ và là người thân của nhau không gây áp lực cho nhau. Vợ và chồng cũng phải biết hài lòng như thế, chứ không nên so sánh là chồng mình với chồng người khác, vợ mình với vợ người khác về trang sức phẩm, về thời trang, về ăn mặc, về lối sống, về nhà cửa, thì càng so sánh tiêu cực như vừa nêu, ta sẽ khó lòng sống được hạnh phúc với người Phật vì Phật ở trong gia đình của mình. Sức khỏe là một mối quan tâm quan trọng vì chúng ta nói đó là gia tài, nhờ của quý này có sự nghiệp, có tiền bạc mà thiếu sức khỏe ta sẽ bị chết yểu hoặc là bị đau nhức, do vậy không thể làm nên những cái sự việc quan trọng này. Cho nên tư vấn cho con em không nên tình nguyện đưa độc tố vào cái cơ thể bằng con đường tiêu thụ của cái miệng trong ăn uống. Ngày nay cái tiêu thụ nó còn mở rộng ra dưới các hình thức truyền thông, đọc một tờ báo chúng ta đang tiêu thụ các tin tức, xem một cái đài truyền hình chúng ta đang tiêu thụ về văn hóa, lịch sử, khảo cổ, tình huống, sự việc, bao gồm các tài sự. Khi mình tiêu thụ cái gì đó qua các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, bảy, ta phải hiểu tầm lúc ấy là các thứ đang tiêu thụ cuộc sống chúng ta. Vì đó cần phải biết làm chủ các cái vật của mình để việc tiêu thụ không ảnh hưởng đến những thói quen xấu, những chối buộc xấu. Cái gì rồi chúng ta là thói quen? Là thói quen ban đầu như là cái mạng nhện, vì lâu về dài như là một sợi dây xích. Người ăn trầu thì bị thói quen ăn trầu chối buộc. Kẻ hút thuốc không có thuốc thì nắp lên nắp xuống. Người uống cà phê thiếu nó là ngủ gà, ngủ bệnh. Vậy đó, nếu phải chọn một thói quen hay là hoặc tốt nhất là thói quen tích cực, thói quen đi chùa, thói quen ngủ sớm, thức sớm, thói quen siêng năng, thói quen giúp người cứu đời, thói quen quan tâm đến những người thân, thói quen học giỏi, thói quen định hướng nghề nghiệp, thói quen phụng sự xã hội, thói quen vô ngã vị tha, vân vân, đều là những thói quen có giá trị xây dựng và phát triển cho sự nghiệp, cho hạnh phúc của bản thân và gia đình. Cho nên đặt cuộc sống phải làm được như thế thì không thể nào có những thao khổ được. Cái mùa tụ trường cũng là cái mùa mà phần lớn là các bậc phụ huynh nó phải khổ đau cố gắng thì con thì thấy con em của người khác á thi đậu đại học cao đẳng chuyển cấp, đang khi con em mình thì bị thất bại đó, thì nỗi khổng hao về hạnh phúc đó làm cho nhiều cha mẹ mất hạnh phúc. Trong trường hợp là thi đậu rồi đó thì cũng phải lo áo mới, rồi tiền học phí ngày càng cao, các chi tiêu rồi các vật dụng, nếu con em đi học xa đó thì phải bao gồm luôn cái chi tiêu phòng và phòng thuê và tiền mua sách vở nghiên cứu, biết bao nhiêu là có là con khác. Thì đó, người con có hiếu thì phải biết tiện tặng vào trong thư viện để đọc sách vở lên trên mạng để tra khảo những tài liệu hay, bớt sử dụng tiền bạc của cha mẹ để không gây cái sự hao tổn cho gia đình. Thói quen nghiện ngập, thói quen cờ bạc, thói quen ăn xài sẽ làm cho sự hao tổn diễn ra tổn thương lớn hơn. Mê tính dị đoan trong việc đốt giấy vàng mã trong quá cố, rồi tiếp đãi cũng quá nhiều thì được thầy mùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy cúng nói rằng là không làm như thế gia đình nó mất biết được, đã làm cho rất nhiều gia đình phải hao tổn. Lên đồng ở miền Bắc ngày nay đó, cứ một tầm như thế là cả trăm triệu, nhiều gia đình đã phải đi mượn nợ mà lên nào. Nhưng vấn nạn của gia đình bao gồm những mất hạnh phúc, sự nghiệp khó khăn, trở ngại, bệnh tật, nó vẫn còn nguyên, thậm chí còn nhiều hơn. Là khi chúng ta nuôi tiền cho những bọn mê tín thì cái nghiệp tội nó sẽ nặng đó. Bất hạnh lại tạo thêm nhiều bất hạnh mới. Đó là một sự hao tổn về trí tuệ, hao tổn về sự nghiệp, hao tổn về phước báo, hay tổn về tài chính. Người Phật tử may mắn là chánh sai như thế này. Ba là che chở, thoát khỏi sợ hãi. Sợ hãi thứ nhất nó là một cái sự tự khủng bố, và sau đó nó là những cái mối lo lắng về xã hội bao gồm con người. Kể từ khi nhiều khủng bố của một thánh chính diễn ra gần là một học viên tại Hoa Kỳ, thế giới nó trở thành như là một cái gì đó chứa đầy gặp các sợ hãi và những kẻ bội phát không biết tờ là gì, và thế giới không còn là một cảnh giác bình yên như mọi người đã mong mỏi và sinh ra được tưởng tượng lắm. Trong kinh tạng Pali thì Phật nói là người sống với đạo đức và trí tuệ sẽ vẫy tay chào chỉnh diện với các hình thái sợ hãi, bởi vì khi ta có nhân cách tốt, đạo đức tốt, tôn trọng luật pháp thì mình có còn nổi gì đâu mà phải đi sợ luật pháp, sợ ngại, rời cổ, cầm tu. Nếu ta sống là chuẩn mực chân thật, quan tâm người, giúp đỡ đời thì có đâu ta sợ ngại với lời thị phi. Nếu ta không phải là một kẻ xấu thì tại sao ta phải sợ hãi chỉ có lời phê bình và chỉ trích? Cho nên là để tránh sợ hãi một cách lâu dài đó, một mặt phát triển trí tuệ giúp cho chúng ta nhận thức đúng hay sự đúng, mặt khác chúng ta phải phát triển và sống với đạo đức. Đó là tiêu chí rất quan trọng để giải quyết các vấn nạn thường nhật diễn ra xung quanh chúng ta. Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Nơi nào có sợ hãi, nơi đó không có sự bình an. Giải thoát dù được gọi là thiết bàn hay là sự chứng đắc, chẳng qua là sự rũ bỏ trọn vẹn toàn bộ các hình thái của sợ hãi trong tâm, trên thân và bối cảnh đời sống mọi gia đình diễn ra xung quanh chúng ta. Cho nên khi một ai đó có được trí tuệ làm chủ được và mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi liếm, ăn xúc chạm, ý hình dung, người ấy không còn sợ bất kỳ ai, bất cứ cái gì trong cuộc đời, bao giờ là sợ ma. Là Phật tử mà sợ ma là mê tín, vì trong các kinh đó Phật nói rất rõ, ma không thể hại con người được. Ma
chẳng những
không phải là đối tượng đáng sợ mà còn là đối tượng đáng thương và tội nghiệp, vì dướng kẹt vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, quan ức, hận thù, có rất điện tử và các hình thái tự giận mà một số người sau khi nhắm mắt đưa đời đó tồn tại trong khoảng thời gian, trong cảnh giới trung gian giữa sống và chết. Họ cần sự trợ giúp bằng các cái cầu siêu của chúng ta, cho nên không nên sợ họ mà nên thương họ để giúp đỡ họ vượt qua. Nhiều bà vợ, nhiều ông chồng mới đi hôm qua còn nằm chung trên một chiếc giường, sáng hôm sau một trong hai người trở thành quá cố, người còn lại sợ không dám vào cái phòng đó, không dám nằm lên chiếc giường đó là vì quá mê tín. Phim ma, truyện ma phần lớn là bịa đặt, khai thác cái nỗi sợ hãi của con người để làm giàu và cái công nghệ điện ảnh. Ma Mỹ thì dữ hơn ma Trung Quốc. Ma Mỹ có thể lập kế hoạch giết người hàng loạt, ma Trung Quốc là chỉ cả tưng cả tưng cả tưng cả tưng vậy phá sơ sơ thôi, không có ma nào vậy phá được ai, hại được ai cả. Chỉ có hành động xấu, thói quen xấu, để nó xấu là hại cuộc đời bạn của chúng ta trong mạng. che chở để thoát khỏi sợ hãi, tốt nhất là chúng ta phải khoác vào chính mình chiếc áo giáp để sống đạo đức và trí tuệ. Thì đồng thời chúng ta cũng hỗ trợ cho người thân khoác vào trong đời sống của họ chiếc áo đạo đức và trí tuệ đó. Có được hai hộ sĩ, hai vị sĩ này đó, thì chúng ta sẽ thoát khỏi mọi sợ hãi, và không còn sợ hãi thì là sẽ đạt được cứu giới niết bàn. Khủng bố là nỗi sợ hãi nội tại, và khủng bố cũng đồng thời là những hành động gây nỗi sợ hãi cho tại nhân, và là những người thân chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau để cho người khác không còn sợ hãi. Sợ hãi bị thất nghiệp, sợ hãi bị ruồng bỏ, sợ hãi bị khinh thường, sợ hãi bị bóc lột, sợ hãi về ngoại hình xấu, sợ hãi về chiều cao không như ý, sợ hãi về các bệnh tật, sợ hãi về cô đặc xã hội, sợ hãi về mất tiền, sợ hãi về thiên tai, sợ hãi về cái chết, và hàng trăm ngàn các sợ hãi khác đều là những tên hiệp ức giết chết thành công của chúng ta. Người tu học Phật thấy sợ được vô thường, cho nên khi những tổn thất nó diễn ra với mình, ta quán vô ngã để không đánh đồng cái khổ đau là mình. Do đó cũng trong một hoàn cảnh khổ đau tương tự, người tu học Phật thoát ra khỏi một cách nhẹ nhàng và an toàn. Còn sự sống và sức khỏe, ta còn có cơ hội để tạo dựng lại những gì mình tổn thất. Còn có đạo đức và trí tuệ, ta có thể phát huy gấp trăm lần những gì mà chúng ta chưa có. Thay vì đầu tư vào sự tiếc nuối để dẫn đến sợ hãi, ta hãy đầu tư vào phương pháp để tạo ra những sự thành công. Không đạt được lần này thì nỗ lực thành công trong một đợt khác. Đó là chúng ta biết sát suốt và tìm thấy cơ hội tốt đẹp cho mình. Và là người thân là phải giúp đỡ cho những thành viên trong gia đình và họ hàng thoát khỏi một loại sợ hãi. Tuy cũng có những loại sợ hãi liên hệ đến bệnh lý bộ não, chẳng hạn như là bệnh quan tưởng. Người bị chứng bệnh quan tưởng gồm có ba: quan tưởng mắt, tức là ảo ảnh; quan tưởng lỗ tai, tức là ảo thanh; quan tưởng về những người xấu đang rình rập theo dõi ám hại mình, đó là quan tưởng tâm lý, điều làm cho người bệnh nhân này nó rơi vào cái nỗi khủng hoảng rất là lớn hàng ngày. Người bị quan tưởng lỗ tai nó sẽ nghe ngày và đêm một loại âm thanh nào đó văng vẳng bên tai của mình. Âm thanh đó có thể là một âm thanh ấn tượng, cũng là một âm thanh sợ hãi khó quên, làm cho người đó không ngủ được. Còn người bị ảo giác của con mắt đó, sẽ thấy trước mặt mình có một con ma, hoặc có những người này đang ra lệnh chỉ đạo bắt buộc mình phải làm việc này việc kia, mà không làm thì không chịu nổi. Rất nhiều người bị tâm thần từ góc độ ảo giác này đã bị chết để xe lửa cán, xe đụng, vì đang đi qua con đường dày để vươn qua một con lộ, mà cứ thấy ở trước mặt mình đó là một cái cánh đồng hoa hương, hay là một cái căn nhà của ông ngoại bà ngoại mình, rồi trước đó có người đã quẩy tay chào phần lớn người thân kêu mình là hãy đến đây, hãy đến đây. Cái người đó đang tâm chiêu suy nghĩ để chờ quyết định thì xem đã tâm chết rồi.
Còn
loại sợ hãi nghĩ rằng là người thân của mình đang rình rập mình, theo dõi mình, tình báo mình, ám hại mình,
thậm chí là giết mình
bằng những hình thức ám sát, đó là một loại rất là khó điều trị. Lâm vào một trong ba hoàn cảnh vừa nêu thì tốt nhất chúng ta dẫn đến bác sĩ tâm thần để có hỗ trợ về thuốc. Khi uống thuốc một thời gian ổn định hết thì cái nỗi sợ hãi sẽ thư giãn, giảm dần và mất dần. Trong những tình huống như thế này, ta đừng có nghĩ rằng là người thân mình bị bệnh tà ám tai theo, mắt hàm dưới hay là bệnh hàm trên. Nhiều người biết cứ đưa đến thầy rùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy cúng lên đồng lên cốt, thì cho rằng là ông bà tổ tiên của người đó nhập về để làm việc ấy để trừng phạt, hoặc là mình đã có một cái tội nào đó trong quá khứ, hay là đã từng phát một cái thai nhi, thì nghe những ông thầy mùa pháp giải cứu cái dạy sai đó, lòng chúng ta lại càng sợ hãi hơn. Mà sợ hãi rồi đó, người ta bay cái gì là làm cái đó, tốn tiền bạc mà bệnh tật ngày càng gia tăng. Cho nên khi thấy những người thân mình có những dấu hiệu như là nói nhảm, hay là nói một mình, hoặc không nói không rầm không ừ không thử, hay là không có người giữ thì bỏ nhà đi, thì mọi cách để trốn nhà mà đi. Đây là bốn dấu hiệu của bệnh tâm thần, còn số khác là dấu hiệu bệnh hoang tưởng. Tốt nhất là hãy dẫn người đó đến bệnh viện tâm thần để được các bác sĩ tâm thần điều trị. Và có những trường hợp đó, người bị tâm thần sẽ không thừa nhận rằng là người bị bệnh, dù là nặng hay nhẹ, thì ta lại càng phải đưa người đó đến bệnh viện nhiều hơn nữa. Điều trị đúng phương pháp thì họ sợ hãi do bệnh lý bộ não sẽ chống chịu qua, chứ đừng có đổ thừa rằng là đứa con mình, người thân mình đang bị mất tầm dưới thì bị ma nhập. Ma quỷ không làm được cái, còn ma nhập á thì nhập trong một thời gian nhất định, một vài giờ, và không có tái nhập lại. Nếu khi có trường hợp tái nhập, thôi nhập vào thì họ chỉ nói một số thông tin về cái chết,
tên tuổi,
ngày tháng năm sinh, ngày tháng chết,
chết ở đâu,
chết như thế nào, ai giết chết, và nhà trợ giúp. Nếu ta hỏi đến là địa chỉ, số điện thoại của người thân thì họ sẽ nói ra tắt. Và ta gọi họ đến cái nhà đó thì được kiểm chứng đúng rằng là có người ấy chết thật, thì lúc đó mới là ma nhập thật. Còn không kiểm chứng thông tin được đều là bị ảo giác, bị quan tưởng, bị tâm thần có thể ra. Thế rõ được điều đó thì ta bớt đi những cái sợ hãi không cần thiết.
Bốn là
khuyên ngăn ở chỗ dẫn người. Đây là một yếu tố tâm lý rất là tinh vi mà Đức Phật đã nhấn mạnh. Nhiều khi vợ khuyên chồng mà khuyên trước mặt bạn bè làm cho người chồng nó cảm thấy bị ái náy chồng nhạt, gọi là chạm vào cái lòng tự trọng tự ái. Chồng khuyên vợ hay là la rầy vợ trước mặt bà con người thân thì dầu có lỗi thì nó người vợ cũng như chấp đã sẵn lòng hai vợ chính mình. Tương tự việc góp ý con cái, anh chị em, bà con cũng cần phải thể hiện yếu tố tâm lý này. Là bởi vì cái mặc cảm, cái tự ti, cái nhột nhạt đó làm cho người ta cảm thấy là mình bị tấn công. Cho nên dầu có thừa nhận mình sai, chưa chắc có mấy người đã xuống sai. Vì đó khi phải có nhu cầu góp ý khuyên ra một người nào đó, thì ta nên nhớ cái lời dạy trong cái thiền sinh này là ở chỗ nhắn người, tức là giữ mình là người đó. Và cái này là nói theo tâm lý học ngày nay gọi là nói với nhau, thay vì chúng ta có thói quen là nói về nhau. Nói về nhau là nói về một người thứ ba đang nhấn mặt trong nội dung của việc nó đang diễn ra. Ví dụ như vợ nói về chồng đang khi chồng ở công xưởng công ty đang nhậu, chồng nói về vợ khi vợ đang về thăm bà con, cái người nói đó mà đi lập tới lập lui đó thì tao sao mặc bộ làm cho yêu lòng ngày trở nên căng thẳng. Nếu không phải là người đang được nói, ta không cần phải nói những nội dung không liên hệ đến những người khác để cho họ bắt buộc phải nghe. Rất nhiều người người vợ hoặc là người chồng sau khi ly thân hoặc là ly dị muốn con em của mình liên minh với mình, cho nên có khuynh hướng là nói xấu người họ lại. Ví dụ vợ mà bị chồng ruồng bỏ theo một bóng hồng khác thì có thói quen là kể vợ chồng trước mặt con. Mà làm như thế thì đứa con nó có mặc cảm với ba nó. Và làm cái đạo Phật là dạy chúng ta là phải hiếu kính cha song thân, xem cha như vậy là như hai chị họ ở trong nhà. Cho nên chuyện của vợ chồng thì vợ chồng tự giải quyết, đừng nên kéo vào gia mình đứng thẳng cái thái độ mình với người này, đấu lên người đó hoặc người ta. dầu có dạy chồng cơ được nữa, ta cũng phải nói tốt về người cha của ta. Còn cái gốc giữa mình và chồng thì mình tự giải quyết sao? Tương tự, người chồng mà có mâu thuẫn với vợ cũng đừng nói xấu vợ trước mặt con mình. Thường là nói về nhau gây mâu thuẫn, cái đó nó được gọi là lời nói thị phi, lời nói tán, lời tán cổ, phê bình, chỉ trích, tâm thọc, trộn lại bánh xe, phá đám, thiếu thiện chí, hay là mang những động cơ về một cái xấu. Đang khi đó nói với nhau là chúng ta nói trực diện, và đây chúng ta nói là phải nói ở chỗ chán người, có nghĩa là chỉ có mình và người đó. Mình biết người nào đó có cái lỗi, gọi chỗ nào nó riêng thôi, là nói bằng ngôn ngữ từ ái, hòa nhã, thiện lành, thì cái người được nói đến đó sẽ cảm thấy mọi hơn nhiều hơn, rồi dễ dàng sửa chữa những cái đó được làm sao. Vợ mà hơn chồng cái đầu đó, thì khi giúp cho chồng phải hết sức mạnh đấy, chứ đừng có nghĩ rằng là mình học vị cao hơn, vai trò xã hội lớn hơn, tạo ra tài chính gia đình nhiều hơn, uy tín mình nó mặt hơn, thì bắt buộc chồng mình phải nghe răng rắc lời của mình. Có gì mà vợ cùng mình mua tiếp rồi. Mỗi khi chồng mà không nghe mình thì nó nói trời ơi, chồng mình thích cãi thôi à. Vợ chồng mà cãi nhau có sao đâu, nếu lời nói đó không đúng thì được quyền trao đổi với nhau. Đừng có áp đặt chân lý như cái cày đi trước con trâu, để là không có bị rơi vào cái mình chủ quan. Rất nhiều quý bà thành đạt mà bị chồng ruồng bỏ, không phải vì mình không đẹp, không giàu sang, mà bởi vì cái tính gia trưởng và không tôn trọng nhau. Đang khi ông chồng đó bị thách thức cái tôi đến cơ quan xí nghiệp, thương ký riêng, người làm vị trí trước, giả phẩm trình thương, ăn mặc sang trọng, là nó có duyên, nụ cười ấn tượng, đức quan phong phức, và tìm mọi cách để làm hài lòng ông sếp của mình. Cái tự ái đó nó trở thành vô hình chung đó, để làm cho nhiều người đàn ông cảm thấy rằng là mình tăng giá trị. Đang khi cái người vợ của mình làm cho mình mất giá trị đi, từ đó dễ dàng bị rơi vào tình trạng là ngoại tình. Cho nên thành công hơn chồng đó cũng phải khéo léo hơn nữa thì mới lại giữ được chồng. Và cũng nên tránh cái tình trạng đó là vợ một chủ chồng như là một con sim, muốn gì là được đó, chiều chuộng hết. Đang khi đó, đàn ông đó thì cái gì dễ quá thì họ quan trọng, cái gì khó khăn theo đuổi không được lắm mới được đó thì họ quan trọng. Nhiều vô khác đó thì nhắc nha nhắc nhịn nhữ và cảm thấy là đánh giá cao, còn quý ba mà quá nhiều đó thì cũng thất bại. Cho nên ta phải ứng xử trung dung, lúc cương lúc dung, lúc mềm lúc cứng, phải hết sức khéo léo để cho chồng mình không cảm thấy bị tự ái, mà người chồng cũng nên có tính cách gia trưởng. Và tương tự khi góp ý với đứa con nào, ta khi đứa con đó thiên ra nó còn tránh cái tình trạng là khi nó cỡ chuồng đứng trước nhà làm lụng đó, cũng đừng có phạt học trò kêu thùng xì dầu hít đắt, hoặc là nó nặng nó nhẹ trước đó có nhiều em học sinh chịu nổi là tự tử mà chết. Cái phức cảm tâm lý đã làm cho nhiều người bị bế tắc, rơi vào trầm cảm và tiêu cực. Cho nên góp ý là phải góp ý ở chỗ riêng tư, nhưng mà rất tâm lý. Và ai làm được việc này đó thì mức độ thành công về mọi người sẽ cao hơn.
Năm là
khen ngợi điều tốt của nhau, góp ý mà vừa làm sao đến xây dựng. Nhưng mà chỉ có góp ý không á thì dân gian người ta là cảnh báo rằng là giáo đa thành hóa, sẽ làm cho cái người được góp ý đó chán chiều mình, quán trách mình, sợ hãi mình, không thích mình. Do đó nó phải được bổ sung vào điều tương quan thứ năm,
đó là
khen ngợi điều tốt của nhau. Rất nhiều người rất tiết kiệm và buồn xỉn lời nói, đang khi thấy người thân của mình là làm việc tốt, hành động tốt, nghề nghiệp tốt, dấn thân tốt, phụng sự tốt, mà mỗi khi có một điều gì sai đó thì mình là phê bình chỉ trích,
đem
ra mổ xẻ, hồi được tốt của
người ta thì mình không thèm
đề cập đến. Thì giàu có thương người đó theo công thức thương cho ngọt cho bùi, người đó không thể nào cảm nhận được. Nếu là con nghe, có nhiều người cha quá nghiêm nghị, khi phạt soi đòn con em đó thì kể tội và liệt như là một sách giáo khoa, đang khi nó thi đậu thủ khoa, có được những giải thưởng, đạt được những cái bằng cấp, thành công trong nhiệm vụ được giao, thì ta chẳng từng có một lời khen ngợi nào. Đó là một sự sai lầm trong ứng xử. Vợ khen chồng, chồng khen vợ, cha mẹ khen con cái, con cái tán dương cha mẹ, anh chị em khen lẫn nhau, người thân tán dương lẫn nhau, là một đại thuật rất tốt để mang lại hạnh phúc. Có nhiều ông chồng nó lúc làm quen với vợ mình khi còn là tình nhân, vợ mình bắt cái gì của nó, trời hôm nay em đẹp quá. Mà đến khi trở lại vợ chồng kiến thức của nhau rồi, bà vợ của nhau biết nửa tiếng một tiếng trước cho tấm gương hỏi anh ơi bộ đồ này em mặc có được không. Ông chồng bỏ đi, thôi bà cũng mặc gì bà mặc, bà hỏi tôi như chị phụ nữ mà bà hỏi tôi hoài. Chị em phụ nữ hạnh phúc bởi cái lỗ tai, nhìn thẳng vào cái tim, yêu một cái lỗ tai đi vào trong cái khỏi cảm xúc, đặt ra những cái lời khen thì làm đúng mẹ khen. Nhất là vợ chồng mà tuổi bằng nhau, từ tuổi 50 trở đi là quý bà có mặc cảm nào mà bị già, có thể là bị chồng mình bỏ đi, lo cho chồng phải thương bữa nay em đẹp quá, hoặc là ngày hôm nay đó em đã làm chung tất quá mọi công việc của gia đình để ra anh phải có mặt với công việc, nhưng vì công tác đi xa đi về cái nhà đó mọi thứ đâu vào đây hết, hạnh phúc quá, tự hào có được một người vợ như em, một lời khen như thế nó tốn quá tiền bạc gì đâu. Mà mình khen cái người thân thương mình một câu rồi đó, người ta làm mỗi mình ta cũng hạnh phúc đó. Mà quý bà muốn các ông thương mình thì đừng có tự là 100% nha, có thể là có công nhân 2-3 ngàn người, vài trăm người ở công ty xí nghiệp, nhưng mà về nhà có những việc cũng phải nhờ chồng làm.
Tại sao
phải thế? Thì khi chồng mình á được cơ hội phục vụ thì chồng cảm thấy là mình là cái điểm nương tựa cho vợ, mình là cái bóng mát và cây để che đậy. Và khi mà chồng quan tâm lo lắng đến cái tình thương, cái tình yêu nó được gắn kết. Tháng 7 vừa rồi chúng tôi thuyết giảng tại chính nước của châu Âu. Khi đến Ba Lan đó thì có một phái đoàn đi cùng chúng tôi từ thủ đô Warsawa xuống thành phố Krakow để nghe thuyết pháp về ủng hộ cái đạo tràng mới được thành lập tại đây. Thì trong đoàn có một Phật tử tuổi chạc 40, và cái thời gian mà đoàn chúng tôi phải đến hàng là khoảng 5 giờ sáng. Từ nhà đó mà phải đến cái ga xe lửa thì trung bình là phải khoảng 1 tiếng. Thì nhiều người khác đi thì có chồng đưa, cô này đi một mình. Cứ người hỏi thì tại sao không có chồng đưa, cô ấy nói rằng là ảnh đang ngủ, không muốn làm phiền ảnh. Họ là cái thuốc lệ phóng sử này là mới có đây hay từ lâu rồi. Cô ấy nói là có này là 20 năm kể từ khi là vợ chồng của nhau. Cô nói là cô có phước mà có thưởng. Cô đã tập cho ông chồng họ thói quen là không quan tâm đến cô, đừng có sợ là bị mất ngủ đâu, mất ngủ là không sao, mất ngủ có ảnh mà có được hạnh phúc của mình thì hạnh phúc nó được đó. Thì cô nói hàng gì mà trong nhiều năm qua con đi làm về cực nhọc, cái một về cái nhà là ổng nằm lên giường điện để ngủ, còn có tivi giống thề mang đến con cái gì chị gì trong gia đình đó, làm việc trong những gia đình khác là vợ xấu hơn. Và ông chồng cũng là chăm sóc lo lắng là bởi vì bà vợ biết nhõng nhẽo, bà vợ biết nó nhờ nhã, và sau khi nhờ nhã xong nghe cho một tiếng bữa nay anh thật hấp dẫn quá, hay quá, tốt quá, cái người nào mà được nhờ làm sao một người mà được khen như thế, họ nở nó cũng lên trên hết mình Phật kinh A Di Đà có một đoạn đó mà chúng ta thấy là lời khen nó trở thành một nhu cầu không thể thiếu. Mười phương chư Phật ở ở phương Đông, Tây Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng và Hạ, mỏ lời tán dương Đức Phật Thích Ca đang trong cõi Ta Bà với cả tiếng vũ trường, có thể thành đạo, thuyết pháp, giảng kinh, giúp cho nhiều người xóa bỏ được dây chấp, bỏ được cái nghiệp xấu, trở thành là người an lành thật thật. Đó là việc khó làm. Và Đức Phật Thích Ca là tán dương Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc và đề nghị các đệ tử của mình hướng tâm về Đức Phật A Di Đà. Ta sẽ đọc hỏi tại sao các Đức Phật lại khen người lẫn nhau. Và vì đó, trong các kinh các ngài nói là không nên tận tâm đến lời khen và đích lên. Như vậy có phải Đức Phật nói một điều mà là một nẻo không? Hoàn toàn không. Tại sao ta khen? Vì lời khen nhất trong tình huống này được hiểu là một cái dấu ấn của chân lý. Cái việc làm Phật Thích Ca như thế là đúng, việc làm Đức Phật A Di Đà là đúng, việc làm của mười phương Phật là đúng. Cho nên Phật đề phải ủng hộ cái chân lý là đúng không khác, để cho mỗi người trên Bồ Đề Bàn và Bồ Đề Phật đương theo đó mà thực hành để có con đường hạnh phúc cho mình đấy. Nếu cái thiện mà không được xã hội hóa, không được phổ quát quá, thì là cái ác xứng đáng được mọi người biết đến hay sao? Do đó dầu ta phải tập vô ngã thì góp phần đến góp xây dựng cho một ngôi chùa làm một tượng Phật, ăn có một quyển kinh, đúc một cái chuông, xây một ngôi tháp, hay là các việc làm từ thiện do chùa chủ sức, thầy chủ trì hoặc sư cô chủ trì đã tặng cho một cái nước tán dương công đức, để đừng có nên từ chối và nói rằng hãy ghi tên con là vô danh. Ai để vô danh mà cúng được 100 triệu ngày sau mọi người biết đó là cái loại nào? Vô danh cũng là một cái hữu danh, hữu danh ẩn ẩn dấu. Rồi cái đó nó kích thích cái sự tò mò của một chút nhiều hơn nữa. Ngoài trừ trong tình huống ngoại lệ, vợ hoặc chồng làm từ thiện mà người còn lại không quan hỷ, cái việc mà chúng ta giấu cái tên đó để tránh cái tình trạng người còn lại nó phỉ báng, người còn lại từ đó ta cũng không nên phải để vô danh, ta để cái hữu danh nào đó, ví dụ như ráp tên của những đứa con lại, đứa con tên là Nguyễn Thị Hồng, rồi đứa khác là Nguyễn Thị Thấm, ráp lại là Hồng Thấm, như vậy là tượng trưng cho hai đứa con của mình. Hoặc là tên chồng và tên vợ, chồng tên là Nguyễn Hữu Sơn, vợ tên là Nguyễn Thị Thủy, thì ta để là Sơn Thủy, càng gì nó ít cố nhắc. Đến lúc nào đó người mà không bị đó hiểu được vấn đề, mặc dầu làm dấu mà mặc để tên mình, người ta cảm thấy là hân thầm vui thầm cho cái sự quan tâm của cái người mặc dầu không được mình hoan hỷ mà vẫn làm như thế. Còn trong những tình huống khác, ta nên để những cái bằng công đức cho những người thân còn lại cho mình biết đấy, để ta kích lệ cho người đó cũng không làm công đức như chúng ta. Mọi người đó trong một gia tộc có một cái truyền thống tốt thì những người còn lại cũng hưởng được cái phúc này, nên tạo cái cơ hội này để cho người thân của mình nó cảm thấy hãnh diện tự hào. Ví dụ như mình có người cha cắt một cái chùa, tại sao phải giấu, phải hãnh diện tự hào cho cái gia tộc đó chứ. Cho nên khi những người thân làm một việc gì tốt đó, ta phải tán dương, tán dương bằng nhiều cách, bằng khen, bằng một cái phần thưởng đi du lịch, bằng một phần quà, bằng một lời nói, bằng sự trân trọng, cái gì đó để cho người ta cảm nhận được rằng là cái đầu tư của tôi, cái đóng góp của tôi, cái phụng sự của tôi đó được mọi người đánh giá tốt. Đó là một sự khích lệ nhân quả nhãn tiền theo dự hướng sự. Nó tóm lại đó là năm bổn phận của người thân và năm bổn phận của bà con trong ứng xử với nhau sẽ giúp cho chúng ta trở thành là những người đồng hành trên con đường mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho người. Và gia đình nào sống đầm thắm vận hòa, trên dưới tương thân hỗ trợ nhiều nhất nhau đó, thì theo quy luật của nhân quả đó, người ông bà hay cha mẹ quá lớn tuổi mà quá giảng sẽ có khuynh hướng tái sinh làm cháu, tức là làm con của đứa con ruột thịt ở trong gia đình của mình, để tiếp tục nuôi dưỡng cái mối quan hệ tình thân của bạn từ cái này sang cái khác. Mặc dù mình nhận dạng rằng là cái người con người cháu trong gia đình đó là ở bên cạnh cha mẹ của mình ở một phía nào đó, ta cũng không vì thế mà ứng xử sai cái vị thế trong gia đình. Ở kiếp nào ta đóng vai của kiếp đó, ví dụ như là năm trước người ông 80 tuổi đóng vai gọi là ông và cha trong gia đình, năm sau tái sanh làm đứa cháu ở trong nhà thì lúc đó cái vai là cháu không gọi là ông nữa. Trân quý thì chúng ta giúp cho cả gia đình của người thân. Và cái dấu hiệu mà tái sanh nó gồm có ba. Thứ nhất á, là trong thời gian đó là 49 ngày, khi một người nào đó quá cố và trong gia tộc có trong thời gian đó có một người mang thai, thì cái cơ hội người lớn tái sanh làm cháu là con trong gia đình là có thể có. Điều thứ hai đó là cái tình thân thương và mối quan tâm đầm ấm lẫn nhau đó nó có trong suốt quá trình sống, và trước khi chết thì người đó cũng không hề muốn tắt rời tình thân thương này và mong là sẽ gặp lại ở một kiếp sau, thì cơ hội tái sinh trong gia đình đó rất là đậm đặc. Điều thứ ba là quyết định, đó là cái sự tiếp nối về nhân cách và cá tính giữa cái người tiền kiếp và người hậu kiếp đang có với nhau. Ví dụ như là người ông mà có thói quen mỗi lần cười thì mặt ngã hay tay kha 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 kha, mà đứa cháu sinh ra cũng có thói quen cười kha kha mặt ngã như thế này, thế là cái mô tiếp cá tính là một thôi. Cái đó nó được tiếp nối cái mấy chục năm, mặc dù là đứa cháu này hoàn toàn không hề nghe kể gì về người ông của mình, nhưng mà cái nhân cách đó là được lưu giữ lại, chỉ là biết rằng mình đó là sự tiếp nối trong cái sự. Ví dụ như là có người cha là một khoa học gia về vật lý, đứa cháu sinh ra trong gia đình đó nó có 5-7 tuổi thôi, không cần đi học tập sức vật lý cũng hiểu văn pháp và học về cái lĩnh vực này tiến bộ rất là nhanh hơn chúng bạn, cái cơ hội tái sinh từ người ông rất là cao và từ người cha rất là cao. Cái sự dư thừa nhân cách ở trong tái sinh đó nó sẽ một mặt chứng minh được rằng là cái hiện tượng thành đồng phải là một cái ngẫu nhiên hay là chờ phút, mà là sự tiếp nối các hành động nghề nghiệp và cái nghiệp cá nhân chúng ta trong đường đời. Mặt khác đó, nó là một bằng chứng rằng là chết không phải là hết. Ai có được tìm được như thế, cái đời sống xã hội đạo đức và cái trách nhiệm hành vi của mình nó sẽ được đề cao ở mức độ lớn nhất. Bằng 11 phần người thân và bà con đó, như vừa nêu chúng tôi kính chúc tất cả quý Phật tử có được đời sống bình an, chăm sóc hạnh phúc của những người thân của mình để tất cả xứng đáng sống hạnh phúc an vui trên cuộc đời. Nam mô Công Đức Tâm Bồ Tát Nam mô Tát.